This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình giáo dục học đường qua phần phụ trách của cô Lạc Hà. Và cô Lạc Hà cũng đã có mặt trên trường live của Sài Gòn Đà Lạt. Hoàn tất xin được chào cô Lạc Hà trở lại chương trình ạ.
Dạ vâng, tôi là Lạc Hà, cũng xin chào quý vị và chào Hoàng Tín.
Dạ vâng, cô ngày hôm nay có khỏe hay không? Trời sáng sớm là se se lạnh mà bầu trời thì nhìn lên thì rất là trong xanh, rất là đẹp, nắng cũng rất là chan hòa.
Đẹp lắm, tôi đang ngồi nhìn ra vườn để mà ngắm hoa đây, hoa mùa thu thì nó dịu dàng hơn là hoa của mùa hè.
Vậy là được mấy bài thơ rồi cô?
Năm thơ thì quá tốt nhưng mà làm không được, khỏe không?
Dạ cũng rất là ok thưa cô à.
Okay.
Ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái điều muốn cô muốn chia sẻ với lại mọi người, đúng không thưa cô?
Dạ vâng, có hai điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị phụ huynh học sinh. Thật ra thì nó cũng không mới đâu, nhưng mà cũng cần phải nói qua nói về sao lui sao tới để như vậy quý vị mới có thể nhớ hết được. Bởi vì khi mà lâm trận rồi mới biết rằng là thì ra những điều đó mình đã nghe qua nhưng mà mình không để ý. Cho nên một trong cái hai điều đó là cách đây một khoảng thời gian mấy tuần trong tôi đi làm việc thì có một vài phụ huynh là tốt rồi hỏi về vấn đề chuyển trường. Cái chuyển trường này nó cũng muôn mặt lắm. Mỗi một trường, mỗi một nhà học chánh họ có một cái hệ thức hay là một cái gọi là thủ tục chuyển trường để mà áp dụng cho tất cả học sinh trong nhà học chánh của họ. Thì riêng nhà học chánh Phố Quốc hay là tôi nghĩ rằng là các nhà học chánh khác, khi mà họ có cái thủ tục chuyển trường thì họ đã thông báo ra cho phụ huynh, hoặc là bằng thư, hoặc là họ có những cái thông cáo, hoặc là họ có những cái website để cho quý vị ở trong cái nhà học chánh nào thì vào cái website đó để mà thu thập những cái tin tức để khi mà mình cần thì mình chỉ cần đem ra áp dụng. Cái vấn đề là có một số phụ huynh học sinh lại không rành về vấn đề đó, cho nên khi nào hữu sự thì họ mới chụp điện thoại qua cho tôi. Thì Hoàng Tĩnh cũng để ý rằng là có những cái chương trình hay trường hợp họ thường có đặt ra những cái gọi là question answers, có nghĩa là những cái đó nó rất là quan trọng. Là bởi vì sao? Cái người mà hỏi, đôi lúc câu hỏi đó nó áp dụng cho tất cả một số người, và cái câu trả lời nó cũng có thể áp dụng cho một số người đang cần những câu trả lời đó. Cho nên hôm nay tôi xin trả lời cái câu hỏi là chuyển trường như thế nào. Nhưng mà cái trường hợp đặc biệt của lần này là: cô ơi, con muốn chuyển trường cho con em từ cái trường A đến trường B. Trường A là cái trường con em của cái vị đó đang theo học, là vì nó nằm trong cái phạm vi, trong cái pyramid đó. Có nghĩa là mình ở cái vùng nào thì con em mình phải học trường đó. Bây giờ certainly tự nhiên là muốn chuyển trường qua một trường khác, thì chuyển trường qua trường khác không phải là không xảy ra, nhưng mà mình phải đáp ứng tất cả những cái đòi hỏi của nhà trường. Thì trong trường hợp này tôi single out cái trường hợp này như thế nào. Là bởi vì con em đi học, tôi hỏi liền, con em có vấn đề gì, tại sao mà chuyển trường? Thì câu trả lời của bố mẹ là con em đi học bị đánh. Tôi xin lỗi, tôi phải nói rõ cái chữ đó, là chính cái phụ huynh nói rằng là con em đi học có bị mẹ đen đánh thôi. Nói như vậy. Mà cái em này là con gái. Thì bây giờ con không muốn con em bị đánh nữa, thì con muốn chuyển trường cho con em, con của con. Ok. Cái vấn đề là muốn chuyển trường trong trường hợp đó là bởi vì con em mình bị đánh, cũng có thể không đánh nhiều lắm để mình có thể dùng chữ bully, nhưng mà thỉnh thoảng nó theo kèo thòi quẹt, cái tay nó đi ngang, nó giật cái tóc, nó đá cái chân, nó gàn cái chân cho con mình tệ, hay khi không đứng thế này vào trong toilet đưa tay thủi vào sau lưng chẳng hạn. Con người ví dụ như vậy, cái đánh đó thì Việt Nam mình dùng chỉ nguyên một chữ đánh, đánh nhiều cũng đánh, biết mình đau cũng đánh, mày hít cũng đánh, cái gì cũng đánh cả. Thì cái vấn đề chính là trong những trường hợp đó, các em phải thông báo cho cô giáo biết, phải trình cho cô giáo biết là cái chuyện đó đã xảy ra. Thì câu trả lời là con em không dám là bởi vì sợ cái con bé đó. Rồi tôi được hỏi lại, không lẽ là bị đánh một vài lần bị như vậy mà lại không nói. Và cái lần mà cuối cùng đây, lần gần nhất là lần nào? Và mới tuần trước, thứ hai vừa rồi, tôi nói ví dụ như vậy. Ok, thì vậy thì thứ hai vừa rồi con em có nói chuyện với cô giáo không? Thì trả lời là có nói cô giáo, nhưng cô nói là cô giáo nói là đừng có để chuyện đó, cứ đi học đi, cứ vô ngồi học đi, cái chuyện đó nó không quan trọng. Thì đó là một chuyện đối với chúng ta là quan trọng. Thì hôm qua, hôm kia khi mà tôi nói chuyện phụ huynh, thì tôi nói rất rõ ràng, em muốn chuyển trường cho con em vì cái lý do chính đáng là con em bị đánh ở trường. Cái đó tốt, tôi sẽ can thiệp, tôi sẽ giúp đỡ nếu em làm cho tôi những việc sau này. Nói về con em mình là khi bị đánh, bị xô ngã, bị té, bị gàn chân, bị gạch, bị dịch tóc, thì phải nhớ ghi lại trong cột sổ nhỏ là nó sẽ ra ở đâu. Ở trong toilet, trong hành lang, ở nơi cái chỗ mình tới mình lấy cái backpack của mình, ở ngoài cái locker, nghĩa là chỗ nào xảy ra thì ghi nhẹ nhẹ thôi, nghĩa là từ mình ghi cho mình thôi. Và cái giờ nào mà nó xảy ra trong cái giờ của cô giáo nào, cho dù nó xảy ra trong toilet, nhưng mà đó là cái giờ, đội giờ thì khác. Mà cái giờ mà trong lớp học đó thì đến giờ muốn xin đi dùng toilet, đó là cái chuyện khác. Nghĩa là sẽ có một vài chứng cứ và ghi cái ngày nào, cái giờ nào. Khi mình có tất cả những chứng cứ đó, 2-3 lần, mình nếu như khi mà cả em nói chuyện với cô giáo, một cô giáo vẫn gạt đi, thì quý vị gọi cho tôi. Tôi sẽ làm việc trực tiếp với phó hiệu trưởng và hiệu trưởng. Tôi có thể làm việc đó. Nó quan trọng để cho những người đó họ chú ý. Bởi vì từ những việc nhỏ, nó đi đến việc lớn. Có rất nhiều cả em đã làm những việc rất là dài dột. Là bởi vì ngày nào cũng bị như vậy cả. Bố mẹ ở nhà cũng không nghe, nhà trường cũng không để ý. Thì tự nhiên đến một lúc nào đó, cả em bực mình gọi và cả em làm những việc rất là đáng việc. Cho nên tôi khuyên quý vị phụ huynh học sinh, không thể tự nhiên ở đội trường tôi nói là bị con tôi bị đánh, ai mà tin mình được. Cho nên phải gọi chứng cứ. Trong trường hợp cả cái ngôi trường nó nằm ở những vùng, thành thật mà nói là chung quanh những cái chung cư của chính phủ cho những cái người mà có cái sự thu nhập thấp, những cái vùng đó thì thành thật mà nói những chuyện bị đánh xảy ra hàng ngày, xảy ra hàng ngày. Và trẻ con Việt Nam chúng ta là những nạn nhân, dù rằng nhỏ chúng phải lớn, nhưng mà ngày này qua tháng nọ tự nhiên nó cũng làm cho cả em với trí với cái trí não non nớt, cả em trở thành có những sự suy nghĩ rất là tội nghiệp và rất là đáng thương. Cho nên tôi chỉ khuyên phụ huynh học sinh, trong những trường hợp đó, trước khi quý vị gọi cho tôi, quý vị gọi con trước, ghi xuống tất cả những dự kiện, rồi thì làm 1-2-3 lần quý vị gọi cho tôi sẽ gặp quý vị tại văn phòng hiệu trưởng hay là phó hiệu trưởng, mà chúng ta sẽ làm việc thoải mái để giúp cho các em tránh những cái trường hợp bị đánh, bị đập, bị xô ngã hay là bị bất cứ cái gì. Thì đó là cái điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị phụ huynh học sinh. Chứ không thể nói rằng là vì con cái người đó, cái người bạn, cái người mà hàng xóm đó không ở trong vùng của con, mà con của người đó học một cái trường khác mà có xe bus đưa đi đón về, trong một con của con thì lại con phải chở đi chở về hay là đôi lúc nó đi bộ. Thì đó là một vấn đề thứ hai, và tôi sẽ trả lời cái trường hợp đó là bởi vì những cái em cùng ở trong một cái phạm vi, trong một cái chung cư giống nhau, mà tại sao cái người đó, cái em đó, con ở gia đình đó học một trường khác và có xe bus đó, thì là một câu trả lời rất dễ hiểu, nhưng mà có thể phụ huynh không ở trong cái phạm vi hành tránh của chúng tôi, cho nên phụ huynh đôi lúc không hiểu. Đó là bởi vì cả em đó đã có gặp một vài trường hợp được đội trường do nhà trường chủ động trong vấn đề đó, vì bất cứ lý do gì chúng ta không biết, hay cũng có thể là em đó bị khuyết tật. Do đó khi khuyết tật thì cái trường học ở vùng cả em cư ngụ nó không có cái chương trình thích hợp với em, cho nên nhà trường đội cả em qua một trường khác. Do đó cho xe bus đón, nhất là khi quý vị phụ huynh này nói rằng là xe bus đón tại nhà. Khi mà xe bus đón tại nhà thì quý vị phải biết đó là vì các em khuyết tật. Còn nếu có xe bus để đi học bình thường thì ít khi mà sẽ, tôi nghĩ là không có. Xe bus phải đón các em tại một tù điểm, tại một cái địa điểm gọi là chỗ xe bus đầu, và cả những cái chỗ đó đều do nhà trường chỉ định. Thì tôi hy vọng rằng câu hỏi này, đương nhiên là tôi đã nói chuyện vì phụ huynh này cách đây vài hôm rất là rõ ràng, nhưng mà cũng chia sẻ với quý vị phụ huynh học sinh, nếu như quý vị nào ở trong trường hợp đó, hay gặp trường hợp đó, hay là sẽ gặp trường hợp đó, quý vị cũng có thể biết cách xoay sở. Chúng ta phải có chứng cứ. Khi mà một người phạm tội mà chưa có chứng cứ rõ ràng thì người đó vẫn chưa có tội. Cho nên quý vị để ý điều đó, để giúp cho con em tránh phải những cái sự gọi là những cái vấn đề xảy ra ở trường đôi lúc khiến cho các em bị sao lãng việc học. Đó là trường thứ nhất. Trường thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ thì nó đã cũ quá rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn nói bởi vì đây là cái mùa, nằm trong cái mùa sinh quà Noel cho các em. Chúng tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, thì bây giờ xin lặp lại, đây là cái thời điểm tốt nhất để trả lời cho rất nhiều phụ huynh học sinh gọi tôi trong tuần trước, gọi rằng cô ơi, năm nay có chương trình quà Noel cho các em, cho con có không, và con lấy đơn ở chỗ nào, và con phải làm thế nào. Thì thứ nhất, đây là cái thời điểm tốt nhất để quý vị nạp đơn, không sớm mà cũng không muộn. Bởi vì cuối tháng 11 sau cái lễ Thanksgiving là chúng tôi sẽ phát quà rồi, cho nên bây giờ quý vị có một nửa tháng 10 và nguyên một tháng 11 thì quá tốt. Đơn tôi nhắc lại có hai loại, đơn bằng tiếng Việt Nam nếu quý vị muốn tôi giúp đỡ, và đơn bằng tiếng Anh thì quý vị không cần tôi giúp đỡ cũng được. Quý vị có thể lấy bất cứ tại bất cứ những cái library, thư viện nào đó trong thành phố của mình, em đơn về ngồi điền rồi thì đọc cái lời giải thích ở trong đơn để gửi đi. Cái địa chỉ không phải địa chỉ của cô Lạc Hà nữa, mà địa chỉ sẵn là PO Box của báo Star and Telegram. Tôi không muốn đọc ở đây vì quý vị cũng không nhớ. Trên cái đơn nó có rất là đầy đủ. Và khi quý vị gửi cái đơn bằng tiếng Anh đi tới thì địa chỉ của Star Telegram, thì quý vị sẽ nhận được một cái thư cho quý vị ngày, giờ, địa điểm để quý vị được phỏng vấn. Và quý người ta cũng viết rất rõ những giấy tờ nào cần phải mang theo khi đi phỏng vấn. Và nếu khi quý vị tới đó, phỏng vấn không có chi là lần lớn lao quan trọng cả, quý vị đừng có nghĩ rằng cô ấy phỏng vấn con nói được tiếng Anh thì con không đi phỏng vấn được, mà cho nên con nhận được cái thư phỏng vấn mà con không đi thì con sợ con nói tiếng Anh được. Cái điều đó cũng không có, quý vị đừng có nghĩ như vậy nữa. Phỏng vấn rất là dễ. Phỏng vấn có nghĩa là họ, nếu quý vị không hiểu tiếng Anh được, họ chỉ đưa ra, họ chỉ những cái chữ mà mình, những giấy tờ mình phải đem theo. Nếu quý vị bay ra trước mặt họ hết, cái đầu tiên là khai sinh của con em mình, cái thứ hai là giấy chứng minh chỗ ở hiện tại của phụ huynh học sinh không quá 6 tháng, và giấy chứng minh sự thu nhập của phụ huynh học sinh cũng không quá 6 tháng. Và chỉ cần cái mà quan trọng nhất là cái giấy báo cáo học lực mới nhất của con em mình được nhà trường gửi về trong cuối tháng 9 vừa qua. Có nghĩa là các em phải 15 tuổi, sinh từ mùng 1 tháng 6 2000 đến mùng 1 tháng 9 2011. Tính ra là các em đúng 15 tuổi hay là 4 tuổi, với điều kiện 4 tuổi các em phải đi học. Nếu 4 tuổi mà năm vừa rồi trễ không đi học thì cũng không được, là bởi vì quý vị không có cái tờ báo cáo học lực của nhà trường. Xin quý vị nhớ, báo cáo học lực khác mà cái giấy chứng nhận các em đi daycare là khác. Daycare người ta công nhận, mà người ta phải thực thụ các em phải đi học. Đó là cái điều. Và có một vài em, để con em mình lại học pre-K, mẫu giáo nhỏ nhưng mà 3 tuổi. Thì chúng tôi cũng xin lỗi, các em đi học được 3 tuổi vì các em có một vài vấn đề về sức khỏe. Nhưng mà nhà trường yêu cầu các em là phải chậm nhất là phải 1/9/2011. Đó là cái đơn xin bằng tiếng Anh. Cái đơn xin bằng tiếng Việt chúng tôi có để rất nhiều tại cái Tomha Insurance ở Forward. Quý vị tới đó lấy, đọc bằng tiếng Việt tất cả những lời chỉ dẫn rõ ràng. Tôi viết rất rõ bằng một cái loại bằng một cái ngôn ngữ tiếng Việt Nam mình rồi, nhưng mà lời lẽ rất là giản dị. Quý vị đọc hiểu, quý vị làm cái giấy tờ đó, quý vị gửi cho chúng tôi. Mà khi gửi cho tôi, xin quý vị kèm theo 5 cái loại giấy tờ tôi vừa mới nói ra, và 5 loại giấy tờ đó có để sẵn, có ghi sẵn trên cái đơn. Cái mặt thứ hai đó, mặt thứ nhất là ghi về tất cả những cái tin tức về phụ huynh học sinh, thì mặt thứ hai là tên, họ, địa chỉ, lớp học, ngày sinh của con em mình. Khi cả quý vị có những cái đơn đó rồi, quý vị gửi cho chúng tôi. Và cái điều mà tôi vẫn yêu cầu quý vị mãi mãi, năm nào cũng nhắc nhở, xin ghi cái số điện thoại cho rõ ràng. Số điện thoại nào mà khi tôi gọi quý vị sẽ trả lời thì ghi cho rõ ràng. Bởi vì 100 cái đơn đôi lúc hết 30-40 cái chúng tôi có thể gọi lại. Nhưng mà còn một điều như thế nào, mỗi năm họ cho chúng tôi 100 đơn. Nếu 100 đơn đó mà tính ra độ đồng đó khoảng độ 2 giờ đến 2 rưỡi trẻ con, là bởi vì có người có 1 con, có người 2 con, có người có 3-4-5 con, thì tôi tính độ đồng là từ 2 giờ đến 2 rưỡi. Nếu như 100 đơn mà đều nạp hết thì ra ít nhất phải có 200 em xin được quà cho đến 250. Nhưng mà năm nào leo theo khoảng 100 mấy, là bởi vì tôi chỉ nhận 30 cái đơn thôi. Cho nên quý vị phụ huynh học sinh nếu muốn xin quà cho con em thì nhớ lấy đơn cho thật nhiều. Có một năm nay có trường hơi đặc biệt một chút là ngày mùng 1 và ngày mùng 8 tháng 11. Xin lỗi quý vị, nhằm ngày chủ nhật từ 1 giờ trưa sau khi quý vị đi lễ ra, quý vị dùng cơm trưa xong thì 1 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều. Hai ngày chủ nhật mùng 1 và mùng 8 tháng 11, chúng tôi sẽ có mặt tại Đài Sài Gòn Television ở cái địa chỉ là 1150 đường số 107 107 ở Arlington, zip code là 76011. Hai ngày đó chúng tôi ở đó để giúp quý vị làm gì? Nhận đơn, giúp quý vị điền đơn và nhận đơn tại chỗ nếu quý vị mang theo đủ giấy tờ. Và xin quý vị nhớ cho chúng tôi, đừng có mang để cho chúng tôi những bằng chính, bởi vì ở đó người ta sẽ không giúp quý vị làm copy từng tờ một. Xin quý vị mang đến những cái tờ copy, không phải bằng chính, và những tờ đó quý vị phải giao cho chúng tôi. Còn nếu như quý vị lỡ mang bằng chính vì gấp quá không có thời gian để mang copy, thì chúng tôi sẽ là cái người nhờ quý vị làm copy cho chúng ở đó. Chúng họ không làm từng người nào làm copy cả, họ sẽ không có thời gian vì ngày chủ nhật người ta đóng cửa, mình chỉ mượn cái chỗ để mình tới thôi. Thì tôi nhắc lại, hai ngày mùng 1, mùng 8 tháng 11 tại 1150 đường số 107 ở Arlington, chúng tôi sẽ nhận đơn, giúp quý vị điền đơn tại chỗ và nhận đơn. Chúng tôi có một vài ba người gọi là volunteers, nói tiếng Việt Nam, giúp cho quý vị. Và cái địa điểm này sẽ rất thuận lợi cho những gia đình cư ngụ tại vùng Arlington. Cái địa điểm này nó nằm ngay I-30 đi về phía West. Nếu quý vị đi về phía East, nếu quý vị ở Arlington, quý vị về phía East và gặp đường Lamar, quý vị exit qua cái phải, nó nằm ngay tại đó. Điện thoại của cái chỗ này, của cái TV station này là 817-855-0001. Hoặc quý vị cũng có thể gọi cho tôi 817-657-9255. Chúng tôi sẽ giúp quý vị nhiều cái tin tức hơn nữa nếu quý vị muốn. Và sau đó sẽ chỉ cho quý vị cái địa điểm. Và hôm đó gặp quý vị rất nhiều người. Ít ra là mình mỗi nơi ở Fort Worth và Arlington, ít ra mỗi nơi mình cũng có thể dùng được 50 cái đơn. Đó là chưa kể những đơn bằng tiếng Anh thì họ không kể. Đơn bằng tiếng Anh họ không kể. Nhưng mà tôi cũng có làm việc với chỗ này. Thì họ nói rằng, tôi có nói với họ như thế này. Nếu quý vị nhận những cái đơn bằng tiếng Anh, nhưng mà cái người nạp đơn là tiếng Việt, quý vị cũng có thể gom lại trong một cái hộp nào đó nếu có nhiều. Gom lại và liên lạc với chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp cái chương trình này một ngày ngồi phỏng vấn người Việt Nam mà thôi. Cho nên hồi nãy nói cái chuyện phỏng vấn quý vị sợ, thì bây giờ quý vị không cần phải sợ nữa. Nếu quý vị cứ nạp đơn trước đi để cho người ta có thời giờ, người ta gom lại thì tôi sẽ tới phỏng vấn. Còn nếu quý vị chờ cho đến cuối tháng 11 mà nạp đơn bằng tiếng Anh nhưng mà người Việt Nam nạp thì tôi không tới được, vì khi nào tôi đã không làm việc nữa. Đó là những điều rất là chi tiết mà muốn chia sẻ với quý vị phụ huynh học sinh. Hoàng Tín thấy như vậy có đầy đủ chưa hả?
Dạ, cũng rất là đầy đủ rồi, cô.
Em cần gì không? Còn cần hỏi anh gì không?
Dạ, cũng tương đối là đầy đủ để cho quý vị đồng hương của chúng ta hiểu thêm nữa, thưa cô. Okay.
Vâng, thì tôi sẽ nói lại là khi mà quý vị nạp đơn rồi, cho dù là quý vị nạp đơn cho tôi qua cái đường bưu điện hay quý vị đến gặp chúng tôi vào cái ngày mùng 1 và mùng 8, thì sau đó chúng tôi sẽ loan báo. Và phần lớn tôi bỏ công, tôi ngồi một ngày tôi gọi điện thoại đấy. Thì cho nên cái số điện thoại rất quan trọng. Và chúng tôi sẽ, quý vị biết, ngày nào ngày chúng tôi sẽ gọi là phỏng vấn cho quý vị. Đó là đối với những gì mà gửi đơn cho chúng tôi bằng tiếng Việt Nam. Hoặc là nếu như mà cái chương trình này gọi cho tôi và nói, ô bà Lạc ơi, tôi có một số đơn bằng người Việt, nhờ bà tới, thì tôi cũng sẽ loan báo cho quý vị biết ngày nào là ngày tôi sẽ ngồi tại chỗ đó. Và cái chương trình này sau khi nói chuyện với chúng tôi, họ cũng sẽ gửi cho quý vị một cái thư thông báo và nói rằng ngày đó ngày kia quý vị đến phỏng vấn. Nếu có tôi thì họ sẽ ghi là bằng là có tôi ở đó, còn nếu như mà lai rai 1-2-3 đơn thì chúng tôi không tới. Chúng tôi có hẹn trước ít nhất phải trên 10 đơn thì chúng tôi mới giúp đỡ. Còn những cái đơn khác tôi nghĩ rằng là quý vị cũng có thể từ xoay sở được, nên chúng tôi không tới. Nếu như lẻ tẻ ngày nào 1-2 đơn thì chúng tôi không mất thời gian. Thì đó là những điều mà chúng tôi phải nói là chúng tôi đã cố gắng tối đa để giúp cho quý vị phụ huynh học sinh làm đơn xin quà Noel cho các em trong mùa Noel này. Thì mong quý vị điền đơn đầy đủ, gửi đơn sớm, và sau cái lễ Thanksgiving thì chúng ta sẽ phát quà. Sau lễ Thanksgiving và trước ngày mùng 5, trước ngày mùng 5 tháng 12, khoảng thời gian đó chúng tôi sẽ phát quà. Nếu có một số nào mà chúng tôi có đơn, nếu chúng tôi có quà trước, chúng tôi cũng sẽ thông báo bằng điện thoại. Xin quý vị đừng lo, miễn sao chúng tôi có số điện thoại đầy đủ là được. Và khi mà quý vị nạp đơn cho chúng tôi mà nhất hay nạp đơn cho thẳng cái chương trình nữa, thì quý vị lưu ý đến cái số tiền mà quý vị làm, là bởi vì cái sự thu nhập họ tính rất quan trọng. Năm nay họ sẽ cho 18.500 món quà, chứ không phải nhỏ, nhưng mà họ bằng vào cái số thu nhập của phụ huynh. Cho nên khi mà thu nhập dễ lắm. Quý vị đang đi làm thì quý vị nộp cái đuôi của cái check quý vị đang đi làm cũng trong vòng 6 tháng trở lui, đừng nạp trước đó. Nếu quý vị nào đang nhận food stamp thì là càng quá dễ. Quý vị gửi cho chúng tôi cái copy của cái tờ thư mà nhà xã hội gửi cho quý vị, trong đó họ có tính sẵn sàng quý vị bao nhiêu người được nhận bao nhiêu một tháng. Nếu quý vị bị rủi ro, bị thất nghiệp thì cái đó là càng tốt nữa. Gửi cho một cái đơn bị thất nghiệp, trong đó họ có ghi ngày giờ thất nghiệp trong vòng 6 tháng trở lối. Hay là cái này còn dễ hơn nữa. Các em được nhận ăn sáng và ăn trưa miễn phí tại trường. Thì nhà xã hội cũng gửi cho quý vị một cái thư nói rằng từ bữa tháng 8 họ đã gửi rồi, thì đến bây giờ tháng 11 là cũng đang còn nằm trong cái phạm vi có thể chấp nhận. Họ nói rõ ràng rằng là con em quý vị tên như vậy, mấy em đó họ list ra, họ ghi ra 3 bốn em hay một em, tên đó trên kia học trường nào, thì năm nay em này sẽ được ăn sáng và ăn trưa miễn phí hoặc giảm phí tại trường. Và miễn hay giảm, cho dù họ dùng chữ reduced hay họ dùng chữ free thì hai cả đó đều là zero. Cho là giảm đi nữa họ cũng lấy tiền, mà free họ cũng lấy tiền. Nhưng tôi không hiểu tại sao năm nay họ lại dùng either or, reduced hoặc là free, nhưng mà không có đồng nào cả. Thì nếu cái thư đó quý vị có trong tay đó, nó có thể chứng minh cho sự thu nhập của quý vị, và quý vị không cần đem bất cứ một cái gì khác nữa. Riêng về cái địa chỉ cũng có một điều rất là dễ dàng. Ngoài những cái mà tôi vẫn thường kêu kêu trên đài là phải đem cái bill điện hay bill nước hay là telephone nhà có tên phụ huynh học sinh, thì có thêm một trường hợp dễ nữa. Quý vị có bất cứ một cái thư nào mà người ta gửi tới quý vị trong vòng 6 tháng trở lui, cái bì thư người ta đã gửi cho quý vị rồi, bì thư đánh máy và trên đó có đóng dấu của vô điện, thì bì thư đó cũng có thể thay thế cho cái địa chỉ hiện tại cư ngụ của quý vị. Rõ ràng quá phải Hoàng Tiến ha?
Dạ vâng, chúng ta cũng đã hết giờ rồi.
Nhưng mà rất là dễ dàng. Thành thử ra nếu quý vị nghe rõ, quý vị cần gọi cho chúng tôi, mà đôi lúc nếu cần làm cứ gọi cho Hoàng Tiến.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều.
Thành, mình hãy chờ cho em.
Dạ, hết rồi ạ.
Ok. Vậy thì Hoàng Tiến sẽ nhắc nhở thưa cô nào trước. Thì giờ rồi thì xin cảm ơn Hoàng Tiến đã chịu khó lắng nghe cô cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị dạ không hai tuần sau Hoàng Tiến, mà phải 4 tuần sau. Dạ, vâng. Sau ngày 25 cô không có mặt. Ok.
Dạ vâng.
Dạ vâng. 25 cô không có mặt. Thành cho cô 4 tuần nhé.
Dạ vâng.
Thì em muốn cái tuần nào đó trước hay sau thì anh cho biết cô sẽ chuẩn bị, nhưng mà đúng ngày 2 tuần kể từ ngày hôm nay thì cô xin mời. Ok ha.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều, chúc cô một ngày vui nha.
Vâng, chúc Hoàng Tiến một ngày làm việc cũng vui vẻ nha.
Dạ vâng. Cảm ơn cô.